Tác phẩm Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam. Nhóm Trí thức Việt biên soạn. Tủ sách Việt Nam đất nước con người. Nhà xuất bản Lao động phát hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trong lịch sử nhiều ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng kiến bao sự thăng trầm. Từ thuở hồng hoang với những huyền tích, Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ đẻ ra Trầm Trứng để trở thành thủy tổ Bách Việt, huyền thoại 18 đời vua hùng dựng nước Âu Lạc mà nay còn uy nghi đền hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ. Các vua hùng được dân tộc Việt tôn làm quốc tổ. Tuy vậy, để làm rõ chân dung các vị vua này còn là điều rất khó. Từ An Dương Vương đến nay, qua các triều đại, chúng ta đã có những chứng cứ xác thực để vẽ nên diện mạo của các bậc đế vương dựng nước và giữ nước, lập nên các nhà nước tập quyền. Trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc, đã có manh nha của các nhà nước, của Bà Trưng, của Lý Nam Đế, Trừ Việt Vương, Mai Hắc Đế, Phùng Cái Đại Vương, và cuối cùng Ngô Vương Quyền đã kết thúc thời kỳ thống trị của bọn phong kiến phương Bắc. Nước Việt khởi đầu thời kỳ độc lập. Thế nhưng, vì đất nước ta vốn giàu tài nguyên thiên nhiên lại ở một vị trí chiến lược quan trọng để phát triển xuống phía Nam. Bên cạnh đó, lại có kẻ thù hùng mạnh hơn gấp bội, nên dân tộc ta phải gồng mình chịu đựng nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc để cứu nước và giữ nước, viết nên bài ca về một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất. Những trang sử vàng về chiến thắng Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử, Chi Lăng, Đổng Đa, v.v. dưới các triều đại phong kiến gắn liền với các bậc đế vương, những người thống lĩnh cao nhất của nhà nước, rồi đến nạn ngoại xâm của các nước phương Tây. Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên cách mạng tháng 8, xóa tan chế độ thực dân và phong kiến, dựng nên một nhà nước dân chủ Cộng hòa. Từ đây, dân tộc ta lại phải trải qua các cuộc chiến khốc liệt với những đế quốc hùng mạnh về tiềm lực kinh tế và trang bị vũ khí tối tân. Nhưng với truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, nhân dân ta đã đánh gục hai đế quốc phương Tây hung hãn là Pháp và Mỹ. Với thắng lợi huy hoàng Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước, người lãnh tụ là ngọn cờ quy tụ lực lượng toàn dân tộc. Để đến nay, nước Việt Nam có thể ngẩng cao đầu sánh vai cùng các nước trên thế giới. Để tôn vinh những người đứng đầu đất nước qua các thời kỳ, cuốn sách này đã cố gắng phát họa một số nét chân dung và sự nghiệp của họ. Lời tựa của nhóm biên soạn. An Dương Vương. Thời kỳ An Dương Vương khoảng 300 đến 200 năm trước Công Nguyên là giai đoạn lịch sử tiếp nối của thời Hồng Bàng trong lịch sử Việt Nam. Tới nay có các thuyết khác nhau về An Dương Vương nói chung và nguồn gốc của An Dương Vương nói riêng. Người Âu Việt phía Bắc Lạc Việt. Cùng tồn tại ở vùng Bắc Bộ vào thời kỳ Hồng Bàng, có các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt và người Thái. Cuối thời kỳ Hồng Bàng, các bộ tộc Âu Việt lập ra nước Thục ở mạn Đông Bắc của Văn Lang, thuộc khu vực Đông Nam Quảng Tây ngày nay, nhưng vẫn thường xuyên giao lưu với Lạc Việt. Đến đời Thục Phán đã chiếm hết đất đai của các Hùng Vương, thống nhất nó với lãnh thổ Âu Việt thành nước Âu Lạc, được ghép tên Âu Việt và Lạc Việt. Thục Phán tự xưng là vua năm 257 trước Công Nguyên, hiệu là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê, nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Con cháu nước Thục ở Trung Hoa. Có thuyết cho rằng gia đình Thục Phán là hậu duệ của các vua khai minh nước Thục thời Chiến Quốc, chạy về phía Nam để tránh bạo loạn vào cuối thời Chiến Quốc và khi nhà Tần nổi lên. Thục Phán đã đến vùng lãnh thổ của người Âu Việt, nay là Đông Nam Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông, Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam, gây dựng lực lượng quân sự tại đây. Tuy nhiên, thuyết này đã bị nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ. Khoảng cách từ Tứ Xuyên tới miền Bắc Việt Nam là khoảng 3.000 km, và khoảng thời gian này từ khi nước Thục bị Tần diệt vào năm 316 trước Công Nguyên đến khi An Dương Vương lên ngôi ở Việt Nam vào năm 257 trước Công Nguyên là gần 60 năm. Sách Ngược Dòng Lịch Sử của giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, sau khi nước Thục bị Tần diệt, con nhỏ vua Thục là Thục Chế được lập lên ngôi, lưu vong về phía Đông Nam. Tuy nhiên, qua thế hệ thục chế vẫn phải lẩn trốn trước sự truy nã của Tần và không có cơ hội khôi phục nước Thục cũ. Cuối cùng tới con thục chế là Thục Phán thì tình hình quốc gia nằm ở phía bắc Lạc Việt của họ Hồng Bàng. Nghi vấn. Mọi giả thuyết nêu trên đều có những chỗ đáng ngờ, và chỗ đáng ngờ chung đó là cho tới đầu công nguyên thời Hai Bà Trưng, người Việt vẫn chưa có họ. Do đó họ Thục của An Dương Vương là một vấn đề nghi vấn. Tù chung, cả hai thuyết đều có chỗ đúng và có thể ghép lại thành một diễn biến sâu chuỗi. Nước Thục ở Tứ Xuyên ngày nay mất năm 316 trước công nguyên. Sau vài lần chống Tần thất bại, con cháu chạy xuống phía đông nam và đóng ở phía bắc nước Văn Lang, sống với người Âu Việt. Sau một thời gian đứng vững, thủ lĩnh Âu Việt tiêu diệt thôn tính Lạc Việt. Trong trường hợp này, không hẳn thủ lĩnh Âu Việt đã là dòng dõi nước Thục cũ, mà có thể chỉ là con cháu của tướng lĩnh quan lại cũ của Thục, xưng làm họ Thục để thu phục nhân tâm vùng Âu Việt. Bộ sử lâu đời nhất và gần thời An Dương Vương nhất là Sử Ký Tư Mã Thiên, chỉ nhắc tới nước Âu Lạc mà không nhắc tới An Dương Vương hay họ Thục. Lịch sử và truyền thuyết. Lập quốc. Chuyện xưa kể rằng vua Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mị Nương. Vua nước Thục nghe tin sai sứ cầu hôn. Vua Hùng Vương muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng: Thục muốn lấy nước ta chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi, không lấy được Mị Nương. Thục Vương căm giận, di chúc cho con cháu đời sau thế nào cũng phải diệt nước Văn Lang của vua Hùng. Đến đời cháu là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang, nhưng vua Hùng Vương có tướng sĩ giỏi đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Vương nói: ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ sai sứ yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng Vương còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy, rồi nhảy xuống sông tự tử, tướng sĩ đầu hàng, thế là nước Văn Lang mất. Chống Tần. Cùng thời kỳ này bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng sát nhập sáu nước sau nhiều năm hỗn chiến thời Chiến Quốc. Ông tiếp tục tham vọng xâm chiếm Bắc Việt, vùng đất đai của các bộ tộc người Việt ở phía nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam ngày nay. Năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân, chia làm năm đạo đi chinh phục Bắc Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất phải đào con kênh nối sông Lương ở vùng An Hưng Trung Quốc ngày nay để chở lương thực. Nhờ vậy, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Lạc Việt. Thục Phán được các lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, nhân dân Việt làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã kiệt sức vì thiếu lương, thì quân dân Việt do Thục Phán chỉ huy mới bắt đầu xuất trận. Đồ Thư đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Sau gần 10 năm kháng chiến, nhân dân Âu Việt, Lạc Việt giành được độc lập. Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước. Xây thành Cổ Loa. Sau chiến thắng trước quân Tần, Thục Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự. Tục truyền rằng Thục An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ. Sau đó thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân rùa vàng, từ đó thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thủy binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa. Thành Cổ Loa được xây bằng đất do thời ấy ở Âu Lạc chưa có gạch nung. Thành có 3 vòng, chu vi ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km. Diện tích trung tâm lên tới 2 km. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy, dốc thẳng đứng, mặt trong xoải để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4 đến 5 mét, có chỗ từ 8 đến 12 mét. Chân lũy rộng 20 đến 30 mét, mặt lũy rộng 6 đến 12 mét. Khối lượng đất đào đắp ước tính là 2,2 triệu mét khối. Khu vực Cổ Loa được coi là một nền đất yếu nên việc xây dựng thành Cổ Loa có thể khó khăn và thành bị đổ nhiều lần là dễ hiểu. Khi sẽ dọc thành để nghiên cứu, các nhà khảo cổ học phát hiện Kỹ thuật gia cố thành của thủ phán đó là chân thành được chẹn một lớp tảng đá. Hòn nhỏ có đường kính 15 cm, hòn lớn 60 cm. Xung quanh cổ loa, một màn lưới thủy văn dày đặc đã được tạo ra thành một vòng khép kín, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ thủy binh hùng mạnh. Thuế, sông Thiếp, Ngũ Huyền Khê, Hoàng Giang thông với sông Cầu ở Thổ Hà, Quả Cảm của Hà Bắc, thông với sông Hồng ở Vĩnh Thanh của Đông Anh. Ngay sau khi xây thành, Thục An Dương Vương đã chiêu tập những thợ mộc giỏi, sử dụng gỗ ở địa phương đóng thuyền chiến. Nhân dân cũng được điều tới khai phá rừng Đa ở Gia Lâm, rừng Mơ ở Mai Lâm, rừng Dâu Gia ở Du Lâm, v.v. thành ruộng. Những hiệp thợ chuyên rèn vũ khí cũng xuất hiện, chế tạo côn, kiếm, giáo, mác và nỏ Liên Châu, mỗi phát bắn nhiều mũi tên. Có nhiều bằng chứng khảo cổ về sự tồn tại của hàng chục vàng mũi tên đồng có thể dùng nỏ Liên Châu ở đây. Mắc kế Thông Gia. Ít lâu sau, Triệu Đà từ quận Nam Hải, tức Quảng Đông bây giờ, sang đánh Âu Lạc. Nhờ vào chuẩn bị quân sự tốt, An Dương Vương đã chống cự được hiệu quả. Triệu Đà buộc phải dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình là Trọng Thủy và con gái An Dương Vương là Mỹ Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và tự tử, kết thúc thời kỳ An Dương Vương. Về năm mất của triều đại An Dương Vương, các tài liệu ghi chép khác nhau. Đa phần sách sử Việt Nam như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Việt Sử Tiêu Án đều chép là An Dương Vương mất năm 208 trước Công Nguyên. Sách giáo khoa của Việt Nam căn cứ vào Sử Ký của Tư Mã Thiên ghi nước Âu Lạc mất năm 179 trước Công Nguyên. Sở dĩ như vậy vì Sử Ký chép là Triệu Đà diệt nước Âu Lạc sau khi Lã Hầu chết, mà Lã Hầu chết năm 180 trước Công Nguyên, do đó nước Âu Lạc mất khoảng năm 179 trước Công Nguyên. Truyền thuyết An Dương Vương, Nọ Thần và con trai Triệu Đà là Trọng Thủy ở rễ nước Việt có nhiều chỗ không hợp với Sử Ký của Từ Mã Thiên, mặc dù Sử Ký là nguồn tư liệu sớm nhất mà các nhà viết sử Việt Nam có được để tham khảo. Nếu việc Trọng Thủy chết theo vợ là đúng, thì điều này mâu thuẫn với thông tin về con của Thủy là Triệu Hồ. Triệu Hồ là cháu Triệu Đà, được nối ngôi ông nội khi cha đã mất. Sử ghi Hồ mất năm 124 trước Công Nguyên, thọ 52 tuổi. Như vậy, Hồ sinh năm 175 trước Công Nguyên. Nếu Thủy mất ngay năm 179 trước Công Nguyên, thì không thể sinh ra Hồ. Do đó, theo truyền thuyết, Triệu Đà không diệt Âu Lạc ngay sau khi Lã Hầu chết, như chép trong Sử Ký của Từ Mã Thiên. Tóm lại, câu chuyện về An Dương Vương và Nọ Thần mang đậm màu sắc truyền thuyết, còn nhiều điều chưa sáng tỏ, nhưng theo nhà triết học Hegel thì truyền thuyết ví như dàn giáo làm chống đỡ lịch sử, nếu gỡ bỏ truyền thuyết thì lịch sử có nguy cơ bị sụp đổ theo. Chuyện xưa kể rằng, một lần An Dương Vương hỏi tướng quân Cao Lỗ, người thiết kế và chỉ huy công trình xây thành cổ loa rằng, mấy năm nay, nhà Triệu với Âu Lạc giao hảo thuận hòa, nay con trai họ là Trọng Thủy muốn cầu hôn với Mỹ Châu, ông nghĩ thế nào? Riêng ta muốn chấp thuận lời cầu hôn, cốt để hòa hiếu, tránh nạn binh đao. Cao Lỗ suy nghĩ hồi lâu rồi tâu, việc này hệ trọng lắm, xin vương thượng cho nghỉ 3 ngày. Về nhà, Cao Lỗ suy nghĩ băn khoăn lắm. Ý vua An Dương Vương đã rõ, nếu không chấp thuận, có thể bị bại chức. Nếu đồng tình thì vận nước có nguy cơ. Mấy hôm sau vào chầu vua, Cao Lỗ tâu, xưa nay chưa thấy kẻ bại trận lại xin cho con trai ở gửi rễ. Chẳng qua họ muốn biết cách bố phòng của loa thành mà thôi. Việc ngàn lần không nên. Thục An Dương Vương bỗng nổi giận. Nhà Triệu đánh mãi Âu Lạc không thắng, muốn mượn chuyện cầu hôn để xí xóa hiềm khích. Ta lẽ nào không thuận? Ông già rồi, ta cho ông về nghỉ. Cao Lỗ không ngạc nhiên, vốn điềm đạm, ông chỉ nói, việc đúng sai còn có vần nguyệt soi sáng, thần không ân hận khi nói điều phải. Vì không nghe lời khuyên của Cao Lỗ, An Dương Vương đã mắc mưu giặc, khiến cho vần nước tan tành. Ngày nay, mẫu truyền lịch sử này đã được liệt vào một trong những dạng chiến tranh gián điệp rất sớm của lịch sử Việt Nam. Di tích của thành cổ loa vẫn còn lưu lại cho đến nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía đông bắc. Đền thờ An Dương Vương nằm ở trung tâm di tích này. Các nghiên cứu khảo cổ học tại đây vẫn tiếp tục làm sáng tỏ các thời kỳ lịch sử mà thành đã trải qua. Bài viết dựa theo v.wikipedia.org www.vietnamnet.org. Lý Nam Đế. Lý Nam Đế sinh năm 503, mất năm 548, là người đã sáng lập ra nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân. Ông tên thật là Lý Bí, còn gọi là Lý Bôn, người làng Thái Bình ở phủ Long Hưng, Việt Nam, khoảng Thạch Thất và thành phố Sơn Tây, Hà Nội. Chú thích: Lý Bôn, kiên tinh húy của Lý Nam Đế, người dân ở quê ông thường gọi quả bí là quả bầu, tên bí cũng hay đọc chệch là Bôn. Phủ Long Hưng, trong cương mục và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là tên Thái Bình đặt từ năm Vũ Đức thứ tư, tức năm 621, thời nhà Đường. Tên Long Hưng đặt từ thời nhà Trần, còn Việt Nam Sử Lược lại ghi rõ là Phủ Long Hưng thuộc tỉnh Sơn Tây. Năm Ất Dậu 265, nhà Tấn đánh bại Ngụy, Thục, Ngô, đất Giao Châu lại thuộc về nhà Tấn. Nhà Tấn lại phong cho họ hàng ra trấn trị các nơi, nhưng các thân vương cứ giấy binh chém giết lẫn nhau, làm cho anh em cốt nhục tương tàn, nước Tấn nhanh chóng suy yếu. Nhân cơ hội ấy, các nước Triệu, Tần, Yên, Lương, Hà, Hán, v.v. đã nổi lên chiếm cao vùng phía bắc sông Trường Giang. Nhà Tấn chỉ còn vùng đất ở Đông Nam, phải dời đô về Kiến Nghiệp, tức Nam Kinh ngày nay, gọi là nhà Đông Tấn. Năm Canh Thân 420, Lư Du cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Tống ở phía Nam. Nước Trung Quốc phân ra làm Nam Triều và Bắc Triều. Bắc Triều có nhà Ngụy, nhà Tề và nhà Chu, nối nhau làm vua. Nam Triều có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần trị vì. Năm Kỷ Mùi 479, nhà Tống mất ngôi nhà Tề kế nghiệp. Trị vì được 22 năm thì nhà Lương lại cướp ngôi nhà Tề. Nhà Lương sai Tiêu Tư sang làm thứ sử Giao Châu. Cũng như các triều đại phong kiến Trung Quốc thời trước, các viên quan lại nhà Lương sang cai trị Giao Châu đã áp dụng những biện pháp khắc khe, độc ác, khiến cho dân Giao Châu cực khổ trăm bề, người người đều oán giận. Lý Nam Đế có tài văn võ, bởi vậy năm 542, ông đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi được quân Đô Hộ, rồi xưng là Nam Đế, tức vua nước Nam, đặt tên nước là Vạn Xuân. Nguồn gốc. Nhiều sách sử cho biết tổ tiên của Lý Nam Đế là người Trung Quốc, vào cuối thời Tây Hán thì tránh sang ở Việt Nam, lúc đó đang là thuộc địa của Trung Quốc, để trốn nạn binh đao. Qua 7 đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thế. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là Giao Châu Thổ Nhân. Theo sách Văn Minh Đại Việt của Nguyễn Duy Hinh, do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2005 ấn hành, căn cứ vào thần phả thì Lý Bí không phải là thế hệ thứ 7, mà là thế hệ thứ 11 của họ Lý từ khi sang Việt Nam. Khoảng cách 11 thế hệ trong 5 thế kỷ, hợp lý hơn là 7 thế hệ trong 5 thế kỷ. Theo đó, đời thứ 7 là Lý Hàm lấy bà Ma Thị là người Việt, sinh ra Lý Thanh. Lý Thanh phục vụ dưới quyền thứ sử Giao Châu là Đàn Hòa Chi, nhà Lưu Tống thời Nam Bắc Triều của Trung Quốc. Lý Thanh sinh ra Lý Hoa, Lý Hoa sinh ra Lý Cạnh lại sinh ra Lý Thiên Bảo và Lý Bí. Tuy nhiên, nguồn tài liệu khác lại ghi cha Lý Bí là Lý Toản, trưởng Bồ Lạc, mẹ là Lê Thị Oánh, người Ái Châu của Thanh Hóa. Tuổi trẻ. Lý Bí sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, tức ngày 17 tháng 10 năm 503. Từ nhỏ Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi thì mẹ qua đời. Ông đến ở với chú ruột. Một hôm có một vị Pháp Tổ Thiền Sư đi ngang qua, trông thấy Lý Bí khôi ngô tuấn tú, liền xin Lý Bí đem về chùa nuôi dạy. Sau hơn 10 năm rèn sách chuyên cần, lại được vị thiền sư gia công chỉ bảo, nên Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ có tài văn võ kim toàn, Lý Bí được tôn làm thủ lĩnh địa phương. Năm 541, thứ sử Giao Châu Tiêu Tư hà khắc tàn bạo nên mất lòng người. Lúc ấy lại có giặc Lâm Ấp quấy phá ở phía Nam. Nhân dân Giao Châu rất khổ cực. Có thời Lý Bí ra làm quan cho nhà Lương, nhận chức giám quân, tức kiểm soát quân sự, ở Cửu Đức, Đức Châu, thuộc Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhưng do bất bình với bọn đô hộ tàn ác, Lý Bí bỏ quan, về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Tù trưởng ở Chu Diên, tức Hải Hưng, là Triệu Túc cùng con là Triệu Quang Phục, mến tài Đức Lý Bí đã đem quân nhập với đạo quân của ông. Rồi Tinh Thiều, người giỏi văn chương đã từng lặn lội sang kinh đô nhà Lương ở Nam Kinh xin bổ một chức quan. Vào trước năm 521, Nam Triều Trung Quốc cho đến thời Lương phân biệt tôn ti chặt chẽ giữa quý tộc và bình dân. Lại bộ thượng thư nhà Lương là Sái Tôn bảo họ Tinh là hàng môn, không có tiên hiền, chỉ cho Thiều làm quản Dương Môn Lan, tức là chân canh cổng thành phía tây kinh đô Kiến Khang. Tinh Thiều lấy thế làm xấu hổ, không nhận chức, bỏ về quê, cùng Lý Bí mưu tính việc khởi nghĩa, chiêu tập hiền tài. Phạm Tu và Hào Kiệt các nơi cũng nổi dậy hưởng ứng. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất 542, Lý Bí khởi binh tấn công giặc. Không đương nổi sức mạnh của đoàn quân khởi nghĩa, thứ sử Tiêu Tư khiếp sợ không dám chống cự, vội mang của cải vàng bạc đúc lót cho Lý Bí xin được toàn tính mạng, chạy về Trung Quốc. Không đầy 3 tháng, Lý Bí đã chiếm được hầu hết các quận, huyện và thành Long Biên. Đầu năm Quý Dậu 543, vua Lương lại huy động binh mã sang xâm lược một lần nữa. Tướng sĩ giặc khiếp sợ, còn dùng dằn chưa dám tiến quân, thì Lý Bí đã chủ động ra quân, đón đánh giặc ở bán đảo Hợp Phố, miền cực Bắc Châu Giao. Quân Lương 10 phần chết 7-8, tướng địch bị giết gần hết, kẻ sống sót cũng bị vua Lương bắt phải tự tử. Năm 543, tháng 4, vua Lâm Ấp xâm chiếm quận Nhật Nam, Lý Bí sai Phạm Tu đánh tan địch ở Cửu Đức. Năm 544, tháng Giêng, ông tự xưng là Nam Việt Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức, tức Đức Trời, lập Trâm Quan, đặt tên nước là Vạn Xuân, thể hiện mong muốn rằng xã tắc truyền đến muôn đời. Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên tự xưng hoàng đế, Việt đế theo sự Bắc là tự trị thông giám, hay Nam đế theo sự Nam. Và bãi bỏ chính sốc, tức lịch của Trung Quốc. Ông cũng đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng, Đại Đức theo sự Bắc hay Thiên Đức theo sự Nam. Nhưng Thiên Đức thì phải hơn, vì khảo cổ học đã tìm thấy những đồng tiền Thiên Đức đúc thời Lý Nam Đế. Xưng đế, định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối sánh với Hoa. Những điều đó nói lên sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vững chắc ở khả năng tự mình vươn lên, phát triển một cách độc lập. Đó là sự ngang nhiên phủ định quyền làm bá chủ toàn thiên hạ của hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực và là sự khẳng định dứt khoát rằng nòi giống Việt phương Nam là một thực thể độc lập, là chủ nhân của đất nước và nhất quyết giành quyền làm chủ vận mệnh của mình. Lý Nam Đế cũng là người đầu tiên nhận ra vị trí địa lý trung tâm đất nước của miền sông nước Tô Lịch. Hà Nội cổ, từ giữa thế kỷ 6, bước lên hàng đầu của lịch sử đất nước. Chú thích: có sử liệu cho rằng kinh đô của nước Vạn Xuân là ở Long Biên, vùng Bắc Ninh ngày nay. Cơ cấu triều đình mới hẳn còn sơ sài, nhưng ngoài hoàng đế đứng đầu, bên dưới đã có hai ban văn võ. Tinh Thiều làm tướng văn, Phạm Tu làm tướng võ, Triệu Túc làm thái phó, Lý Phục Mang được cử làm tướng quân coi giữ một miền biên cảnh từ Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Sơn Bình đến Đường Lâm, Ba Vì để phòng ngừa Di Lão. Triều đình Vạn Xuân là mô hình lần đầu tiên được Việt Nam thâu hóa và áp dụng của một cơ cấu nhà nước mới theo chế độ tập quyền trung ương. Lý Nam Đế cho xây một đài Vạn Xuân để làm nơi văn võ bá quan triều hội. Nhà nước Vạn Xuân dù mới dựng cũng bỏ tiền xây một ngôi chùa lớn, sau trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của Việt Nam, đó là chùa Khai Quốc, tiền thân của chùa Trấn Quốc ở Hà Nội ngày nay. Ngay cái tên chùa Mở Nước cũng đã hàm chứa nhiều ý nghĩa. Đầu năm 545, nhà Lương bắt đầu tổ chức cuộc xâm lược Vạn Xuân nhằm chinh phục lại Châu Giao thuộc quốc cũ. Dương Phiêu được cử làm thứ sử Châu Giao. Trần Bá Tiên, viên tướng Vũ Dũng xuất thân hàng môn nhưng có công đánh dẹp Châu Quảng, được cử làm tư mã Giao Châu, lĩnh thái thú Vũ Bình, cùng Dương Phiêu tổ chức cuộc chinh phục Vạn Xuân. Chú thích: Trần Bá Tiên là một tướng giỏi nhất của nhà Lương lúc bấy giờ, sau này khi nhà Lương sụp đổ đã đánh bại các sứ quân khác để lập nên nhà Trần của Trung Quốc. Quân Vạn Xuân có khoảng vài vạn người giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, chiến đấu chống giặc. Thành đất, lũy tre gỗ, không mấy kiên cố, bị Trần Bá Tiên thúc giục quân Vũ Dũng công thành ráo riết. Lý Nam Đế buộc phải lui binh ngược sông Hồng, về giữ thành Gia Ninh trên miền đồi núi Trung Du, vùng ngã ba sông Trung Hà, Việt Trì. Cục diện cố thủ của Lý Nam Đế ở thành Gia Ninh kéo dài suốt mùa khô năm 545. Sang tháng 2 năm 546, quân Vũ Dũng của Bá Tiên có hậu quân Dương Phiêu tới phối hợp, bao vây và công phá, cuối cùng đã hạ được thành Gia Ninh vào ngày 25. Nhưng Lý Nam Đế cùng một số binh tướng đã thoát chạy được vào miền Động Lão ở Tân Sương, là miền đồi núi Vĩnh Phú trên lưu vực sông Lô. Chiến tranh giữ nước chuyển sang một hình thái khác. Lý Nam Đế vào vùng núi rừng Việt Bắc, ngoài số binh tướng còn lại sau trận thất thủ Gia Ninh, đã mộ thêm được nhiều nghĩa quân. Nghĩa quân dựng lán trại trong rừng, hạ nhiều cây rừng, xẻ ván đống thuyền bè. Sau một thời gian chỉnh đốn lại lực lượng, tháng 10 năm 546, Lý Nam Đế lại kéo quân từ trong núi rừng Di Lão ra hạ thủy trại ở vùng Hồ Điển Triệt, tên nôm là Đầm Miên, thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú, nằm bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km về phía bắc. Tuy nhiên, những trận mưa lũ cuối mùa đã khiến cho nước sông Lô đột nhiên lên to, tràn vào vùng chầm ao và ruộng trũng, nước ngập tràn, chạy như rót vào hồ, thuyền lớn có thể đi lại tha hồ, mà khu căn cứ nghĩa quân trở thành một vùng cô đảo giữa biển nước mênh mông. Lợi dụng nước lớn, Trần Bá Tiên xua chiến thuyền sông Trần, đánh trống reo hò mà tiến vào Điển Triệt. Lý Nam Đế và nghĩa quân bị địch tập kết bất ngờ, không kịp phòng bị, không sao chống đỡ nổi. Đây là trận đánh lớn cuối cùng của Lý Nam Đế. Sau lần thất bại lớn thứ ba này, ông phải vào nương náu trong động Khuất Lão ở Tam Nông, Vĩnh Phú. Theo sử cũ của Việt Nam, từ khi rút về động Khuất Lão, Lý Nam Đế bị đau yếu luôn. Hai năm sau thì ông mất vào năm 548. Theo sách Việt Nam Văn Minh Sử của Lê Văn Siêu dẫn một số nguồn tài liệu cổ, Lý Nam Đế ở lâu ngày trong động vì nhiễm lam chướng nên bị mù hai mắt. Vì vậy đời sau đến ngày giỗ thường phải xướng tên các đồ lễ để vua nghe thấy. Lại cũng theo tài liệu này thì có thuyết cho rằng không phải Lý Nam Đế ốm chết mà vua bị người Lạo làm phản giết hại. Tướng Lý Phục Mang cũng mất theo vua vì nạn này. Chú thích: một số thần phả lại cho rằng chính Lý Phục Mang là Phạm Tu được cải họ Lý của vua và có công đánh Lâm Ấp nên gọi là Phục Mang. Ngày nay ở trung tâm Hà Nội có phố mang tên Lý Nam Đế. Cuộc kháng chiến chống Ách Bắc Thuộc của người Việt sau đó được tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục, một tướng cũ của Lý Bí với căn cứ khởi nghĩa tại Đầm Gia Trạch. Bình luận: Lê Văn Hưu nói, Bình Pháp có câu, ba vạn quân đều sức, thiên hạ không ai địch nổi. Này Lý Bí có 5 vạn quân mà không giữ được nước, thế thì Bí kém tài làm tướng chăng? Hay là quân lính mới họp không thể đánh được chăng? Lý Bí cũng là bậc tướng trung tài, ra trận chế ngự quân địch giành phần thắng không phải là không làm được, nhưng bị 2 lần thua rồi chết, bởi không may gặp phải Trần Bá Tiên là kẻ giỏi dùng binh vậy. Ngô Sĩ Liên nói, tiền Lý Nam Đế, giấy binh trừ bạo, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong là vì trời chưa muốn cho nước ta được bình trị chăng? Than ôi, không chỉ vì gặp phải Bá Tiên là kẻ giỏi dùng binh, mà còn gặp lúc nước sông đột ngột dâng lên trợ thế cho giặc, há chẳng phải cũng do trời hay sao? Triệu Việt Vương và câu chuyện được mất. Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, là con thái phó Triệu Túc. Dưới triều Lý Nam Đế, người huyện Chu Diên, uy tráng dũng liệt, theo Lý Nam Đế đi đánh dẹp có công, được trao chức tạ tướng quân. Lý Nam Đế mất, ông xưng vương. Sau khi đánh tan quân nhà Lương vào năm 550, đóng đô ở Long Biên, sau dời sang Vũ Ninh, thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Năm 571, ông bị quân của Lý Phật Tử đánh úp và thua trận. Ông tự tử ở cửa sông Đáy, kết thúc triều đại Triệu Việt Vương. Ông sinh năm 549, mất năm 571. Sau khi được Lý Nam Đế trao toàn bộ binh quyền, Triệu Quang Phục thấy rõ lúc đó giặc còn mạnh, không thể đánh giặc thắng ngay, nên đưa quân từ miền núi về đồng bằng tìm cách đánh giặc. Vốn thông thuộc vùng sông nước Chu Diên, Triệu Quang Phục quyết định chuyển hướng chiến lược, thay đổi phương thức tác chiến cũ là phòng ngự, cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch. Ông đưa hơn 1 vạn quân về lập căn cứ kháng chiến ở Dạ Trạch, thuộc bãi Màn Trò, Khoái Châu, Hưng Yên. Vùng đồng bằng này tuy không có thế đất hiểm như miền đồi núi, nhưng có nhiều sông lạch chia cắt, nhiều đầm hồ lầy lội, không lợi cho việc hành binh của những đạo quân lớn. Đi thế như vậy, buộc địch phải phân tán, chia quân đánh nhỏ, làm mất sở trường của chúng, đồng thời tạo điều kiện cho ta tiêu diệt gọn từng bộ phận nhỏ, tiêu hao sinh lực địch. Đồng bằng còn là nơi đông dân cư, nơi có nhiều sức người, sức của, cung cấp cho cuộc chiến đấu lâu dài của quân ta. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ Lý Nam Đế qua Triều Việt Vương đã có sự chuyển hướng chiến lược, thay đổi địa bàn và cách đánh. Lập căn cứ kháng chiến ở đồng bằng, đó là kế sách dụng binh hết sức mưu lược và sáng suốt của Triệu Quang Phục. Đưa quân xuống đồng bằng, Triệu Quang Phục không áp dụng phương thức tác chiến phòng ngự, cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch. Kế sách của ông nói theo ngôn ngữ quân sự hiện đại là đánh lâu dài và đánh tiêu hao, đánh kỳ tập làm phương thức tác chiến chủ yếu. Nhờ sự chuyển hướng chiến lược sáng suốt đó mà cục diện chiến tranh thay đổi ngày càng có lợi cho ta và bất lợi cho địch. Ngay khi đem quân về Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã nghĩ đến việc tự túc lương thực để kháng chiến lâu dài. Ông chia quân ra làm nhiều toán, toán chặt cây làm trại, toán chuyên đục đẽo thuyền độc mộc, toán chuyên bắt cá, toán đi săn chim vịt trời để nuôi quân. Lương thực thiếu, Triệu Quang Phục cùng nghĩa quân ăn củ súng, khoai dại để dành thóc gieo mạ. Khi doanh trại đã căn bản xây dựng xong, cũng là lúc tướng giặc là Trần Bá Tiên đánh hơi được, đem quân trùng trùng điệp điệp đến bổ vây. Nhìn đầm rộng chỉ có lau sậy, tướng giặc đắc ý nói với Tạ Hữu: "Số phận quân Dạ Trạch đã được định liệu, một vạn quân ăn chen chúc trong đầm tất sẽ chết vì đói, ta chỉ cần vây mà không cần đánh." Trần Bá Tiên chia quân lập thành một hệ thống đồn binh vây bọc kín khu đầm, cắt đứt liên lạc, tiếp tế giữa nghĩa quân với dân chúng. Hắn không thể ngờ được bên trong vòng vây, Triệu Quang Phục một mặt cho quân Do Thám theo sát hành tung giặc, mặt khác cho đắp bờ, khoanh bãi, tôm nền ruộng, gieo mạ để làm vụ chim. Hơn thế, vị tướng tài còn nhằm trước khu đất cao ở gần sông Cái để sửa soạn làm vụ sau. Tất cả những công việc này đều được tiến hành trong điều kiện thiếu thốn nông cụ và sức kéo. Vì vậy, trong ngày hội xuống đồng để làm gương cho binh sĩ, Triệu Quang Phục lúc cầm cày, khi cùng nghĩa quân thi nhau dùng đòn kéo thay trâu, không phân biệt trên dưới, tạo nên không khí phấn khởi trong sản xuất. Vì vậy, sau những ngày thiếu thốn, nghĩa quân chẳng những có đủ lương ăn mà còn có thóc để dành, đủ sức quần nhau với giặc lâu dài. Theo lệnh Quang Phục, lúa quý như mệnh người, nghĩa quân vừa đánh giặc vừa thay nhau tiếp tục sản xuất. Bao vây lâu ngày không thấy nghĩa quân chết đói, ngược lại các đồn giặc liên tiếp bị đánh, lương thực bị cướp nên chính giặc lâm vào tình trạng thiếu thóc gạo trầm trọng. Giặc càng khó khăn, đêm đêm nghĩa quân đánh càng mạnh. Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục xưng hiệu là Triệu Việt Vương. Dân gian gọi ông là Dạ Trạch Vương. Đến năm Canh Ngọ 550, nhân nhà Lương có loạn to, thế giặc suy yếu, Triệu Việt Vương từ căn cứ Dạ Trạch, biết rõ gan ruột giặc, xuất toàn quân giao chiến, giết được tướng giặc là Dương Sàng, thu lại kinh đô, khôi phục lại nền độc lập dân nước. Lại nói anh của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo trước đó, khi Lý Nam Đế tránh ở Động Khuất Lạo, đã cùng với tướng người trong họ là Lý Phật Tử đem 30,000 người vào Cửu Chân. Trần Bá Tiên đuổi theo đánh, Lý Thiên Bảo thua, thu nhặt quân còn sót được vạn người chạy sang đất người Di Lạo ở Ai Lao, thấy đồng Giả Năng ở đầu nguồn Đào Giang, đất phẳng rộng, màu mỡ có thể ở được, mới đắp thành để ở, nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu là Giả Năng. Đến bây giờ quân chúng tôn làm chúa, xưng là Đào Lan Vương. Năm 555, Đào Lan Vương mất ở nước Giả Năng. Không có con nối, quân chúng suy tôn Lý Phật Tử lên nối ngôi, thống lĩnh quân chúng. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với quân của Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. Năm lần giáp trận chưa phân thắng bại, mà quân của Lý Phật Tử luôn thua. Ngờ là ông có thuật lạ, bèn xin giảng hòa. Ông nghĩ rằng Lý Phật Tử là người trong họ của Lý Nam Đế, không nỡ cự tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi Quân Thần, nay là hai xã Thượng Cát và Hạ Cát ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, cho ở phía tây của nước. Lý Phật Tử dời đến thành Ô Diên, nay là xã Hà Mổ, huyện Từ Liêm, xã ấy nay có đền thờ thần Bát Lan, tức là đền thờ Nhã Lan. Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lan, xin lấy con gái của ông là Cảo Nương. Ông bằng lòng kết thành thông gia. Ông yêu quý Cảo Nương, cho Nhã Lan ở gửi rể. Triệu Quang Phục quá tin vào sức mạnh quân sự của mình, mất cảnh giác nên đã bị suy yếu đáng kể. Nhã Lan ở rể, thực chất là để hoạt động gián điệp nên nội tình của Triệu Việt Vương đã bị Lý Phật Tử nắm rõ. Năm 571, Lý Phật Tử phụ lời thề, đem quân đánh. Ông yếu thế không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía nam, tìm nơi đất hiểm để ẩn náu, nhưng đến đâu cũng bị quân của Lý Phật Tử đuổi theo sát gót. Ông cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng, ta hết đường rồi, bèn nhảy xuống biển. Họ Triệu mất nước. Trong sử sách cổ đại có nói rằng, nguyên nhân được thua của ông là do được và mất mũ đâu mâu móng rồng. Thực ra đó chỉ là huyền thoại. Chuyện kể như sau. Năm 549, ông ở trong đầm, thấy quân Lương không lui, mới đốt hương cầu đảo, khẩn thiết kính cáo với trời đất thần kỳ. Thế rồi có điềm lành được mũ đâu mâu móng rồng dùng để đánh giặc. Từ đó quân Thanh lừng lẫy, đến đâu không ai địch nổi. Tục truyền rằng thần nhân trong đầm là Chữ Đồng Tử bấy giờ cưỡi rồng vàng từ trên trời xuống, rút móng rồng trao cho ông, bảo gài lên mũ đâu mâu mà đánh giặc. Năm 557, con gái của Triệu Quang Phục lấy con trai của Lý Phật Tử là Nhã Lan. Năm 570, Nhã Lan nói với vợ rằng, trước hai vua cha chúng ta cừu thù với nhau, nay là thông gia, chẳng cũng hay lắm ư, nhưng cha nàng có thuật gì mà có thể làm lui được quân của cha tôi? Cao Đường không biết ý của chồng, bí mật lấy mũ đâu mâu móng rồng cho xem. Nhã Lan mưu ngầm tráo đổi cái móng ấy, rồi bảo riêng với Cao Nương rằng, tôi nghĩ ơn sâu của cha mẹ nặng bằng trời đất. Vợ chồng ta hòa nhã yêu quý nhau không nỡ xa cách, nhưng tôi phải tạm dứt tình về thăm cha mẹ. Nhã Lan về cùng với cha bàn mưu đánh úp, chiếm được nước. Ngô Sĩ Liên nói, đàn bà gọi việc lấy chồng là quy, thì nhà chồng tức là nhà mình. Con gái vua đã gả cho Nhã Lan thì sao không cho về nhà chồng mà lại theo tục ở gửi rể của nhà Doanh Tần để đến nỗi bại vong. Theo Việt Điện U Linh, cuốn sách xưa nhất vào năm 1329, chép về Triệu Quang Phục thì sau khi ông mất, người đời thấy linh dị, lập miếu thờ ở cửa biển Đại Nha. Năm Trùng Hưng thứ nhất, tức năm 1285 đời Trần Nhân Tông, sách phong là Minh Đạo Hoàng Đế. Năm Trung Hưng thứ tư, tức năm 1288 đời Trần Nhân Tông, ban thêm hai chữ Khai Cơ. Năm Hưng Long thứ 21 là năm 1313 theo đời Trần Anh Tông, ban thêm bốn chữ Thánh Liệt Thần Vũ.